Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tài chính thị trường số thứ 2 của năm mới 2016. Trong chuyên mục ngày này hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về thị trường. Mở đầu là phần điểm tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2016, thị trường vàng trong nước có nhiều biến động, giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại thị trường Thái Nguyên, giá vàng SJC bán ra đã bất ngờ tuột khỏi mốc 33 triệu đồng một lượng. Giao dịch cao nhất cũng chỉ đạt 32,9 triệu đồng một lượng, mua vào là 32,7 triệu đồng một lượng. So với thế giới, giá vàng SJC trong nước đang cao hơn khoảng 3 triệu đồng một lượng. Giá xăng trong nước đã có lần điều chỉnh giảm thêm 370 đồng một lít ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, đưa giá bán lẻ về 16.030 đồng một lít. Giá xăng RON 95 cũng giảm ở mức tương tự, giá bán lẻ từ 17.100 đồng một lít xuống còn 16.730 đồng một lít. Xăng sinh học giảm 570 đồng một lít xuống còn 15.340 đồng một lít. Giá các loại dầu cũng giảm từ 790 đến 870 đồng mỗi lít. Tại các chợ, giá bán một số mặt hàng rau củ quả tuần này, cụ thể, đỗ trạch 15.000 đồng một kg, cà chua 16.000 đồng một kg, các loại cải từ 12 đến 13.000 đồng một kg. Đối với mặt hàng thực phẩm, giá thịt lợn dao động từ 70 đến 85.000 đồng một kg, thịt bò từ 220 đến 230.000 đồng một kg, thịt gà ta từ 100 đến 120.000 đồng một kg.
Thông tin từ đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2015, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố khá ổn định, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giữ vững. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại, kiểu dáng đẹp, đặc biệt hàng hóa sản xuất trong nước đã chiếm lĩnh được thị trường, được người tiêu dùng trong nước chấp nhận. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, hàng cấm trên khâu lưu thông và địa bàn cố định vẫn còn nhưng mức độ vi phạm nhỏ. Hàng giả, quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm. Trên tổng số 436 vụ kiểm tra, đội quản lý thị trường thành phố đã xử lý 418 vụ, trong đó vi phạm về nhãn 150 vụ, vi phạm về giá 60 vụ, v.v. Tổng giá trị hàng hóa tịch thu và tiền phạt hành chính thu được trên 1 tỷ đồng. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ có dấu hiệu gia tăng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong số những cái vụ việc mà đơn vị đã xử lý, thì năm nay cái số lượng về xử lý về hàng giả có tăng. Các cái mặt hàng giả đã xử lý bao gồm phụ tùng xe máy, quần áo thể thao, pin sạc dự phòng của điện thoại, máy lọc nước, đồng hồ cũng như thiết bị vệ sinh. Vi phạm về chất lượng hàng hóa cũng tăng. Những cái mặt hàng vi phạm chất lượng là những cái mặt hàng thực phẩm như là tương ớt, nước ngọt. Trong số những cái vụ việc đã xử lý thì không có những cái vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Thế nhưng mà diễn biến và cái số lượng vi phạm cũng tương đối. Các cái lĩnh vực vi phạm khác, ví dụ như hàng cấm, hàng lậu, trong năm 2015 trên địa bàn thành phố không xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng nhưng còn diễn biến phức tạp.
Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tình trạng vi phạm chất lượng hàng hóa cũng như sự vào cuộc của các ngành chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm ở phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa càng trở nên phong phú, đa dạng. Kèm theo đó là tình trạng vi phạm về chất lượng hàng hóa cũng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã được đội quản lý thị trường và các cơ quan chuyên môn tích cực thực hiện, góp phần ổn định thị trường. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới đây, tại cửa hàng Phú Sport có địa chỉ số 268 đường Quang Trung thuộc phường Đồng Quang, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản và tạm thu trên 50 bộ quần áo thể thao giả nhãn hiệu Adidas, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào tháng 6 năm 2015, trên 550 phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu Honda của hai cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng bị đội xử lý. Ông Nguyễn Thế Nam, đại diện văn phòng luật sư phạm và liên danh, đơn vị bảo vệ pháp luật của hai thương hiệu trên. Những vi phạm như thế này, theo từng cấp, sẽ có quy định xử phạt khác nhau.
Đối với những cơ sở bán quần áo như thế này thì mức xử phạt có thể lên đến 50 triệu. Tùy thuộc vào cái giá trị của hàng hóa khi mà cơ quan chức năng thu giữ được. đối với những cơ sở lớn hơn như là tổ chức hoặc cơ sở sản xuất thì mức xử phạt có thể lên đến 250 triệu và 500 triệu tùy thuộc vào lượng hàng trong kho.
Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm qua hàng hóa được làm giả có dấu hiệu gia tăng, chủ yếu là quần áo, giày dép thể thao, phụ tùng xe máy, pin sạc dự phòng điện thoại, máy lọc nước, v.v. Tổng trị giá hàng hóa tịch thu và tiền phạt vi phạm hành chính gần 250 triệu đồng. Đối với công tác này, khó khăn lớn nhất là mức độ làm giả hết sức tinh vi, hàng hóa có tem nhãn khá đầy đủ và rất giống với hàng thật. Bên cạnh đó, các văn bản liên quan đến công tác này liên tục được điều chỉnh, nên nếu không nắm rõ, cập nhật thường xuyên thì rất khó cho các ngành chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa và xử phạt.
Xem những cái mặt hàng giả về nhãn hiệu Adidas thôi thì cũng đã rất là giống hàng thật. Thậm chí cả tem an toàn của cái nhãn hiệu đấy là cũng có. Thế do vậy mà chúng tôi phải luôn phải cập nhật các cái kiến thức về hàng giả, hàng nhái của các hãng. Khi mà đòi hỏi có cái sự phối hợp của các cái doanh nghiệp mà chủ thể quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Thế và bước vào cái dịp Tết Nguyên đán này, hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái mở cái đợt kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhu cầu về sử dụng hàng hóa của người tiêu dùng sẽ tăng cao và dấu hiệu vi phạm về hàng hóa có diễn biến phức tạp. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của đội quản lý thị trường và các ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên sẽ góp phần ổn định, trong sạch thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, là ngân hàng thương mại với 100% vốn nhà nước, chủ yếu phục vụ cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Địa bàn hoạt động chính là nông thôn và khách hàng là các hộ gia đình nông dân chiếm tỷ trọng lớn, nên Agribank Thái Nguyên có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, theo đánh giá, năm qua Agribank Thái Nguyên vẫn duy trì và tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết, với phương châm đi vay để cho vay, nên trong năm 2015, 11 đầu mối thuộc Agribank tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế. Bởi vậy, tính đến giữa tháng 11 năm 2015, nguồn vốn huy động của đơn vị đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 18,5% so với đầu năm và đạt 106,4% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 930 tỷ, đạt 6.600 tỷ, nợ xấu luôn ở mức thấp 0,35%. Có được kết quả đó là do Agribank Thái Nguyên liên tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng phục vụ, đưa các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như Mobile Banking, thanh toán hóa đơn điện, nước, nộp học phí bằng điện thoại, v.v. Đặc biệt, việc mở hội nghị kết nối giữa Agribank Thái Nguyên với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giúp hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển sản xuất kinh doanh.
Năm 2016, chúng tôi xác định trong lĩnh vực về đầu tư tín dụng thì sẽ tiếp tục là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, khẳng định cái vai trò chủ lực của ngân hàng nông nghiệp trên địa bàn nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cho vay, mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để đáp ứng các nhu cầu vay vốn kinh doanh, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn toàn tỉnh.
Một trong những giải pháp tích cực góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh của Agribank tỉnh Thái Nguyên là Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính thức có hiệu lực ngày 9 tháng 6 năm 2015. Theo ông Dương Tiến Ban, Giám đốc Agribank Sông Cầu cho hay, Nghị định 55 ra đời đã thay Nghị định 41 ngày 12 tháng 4 năm 2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn với nhiều điểm mới, như bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, bao gồm những cá nhân tổ chức sống trên địa bàn thành phố, nhưng tham gia sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và những khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nằm ngoài khu vực nông thôn. Mặt khác, mức cho vay không có tài sản đảm bảo tăng gấp 1,5 lần so với Nghị định 41. Đại diện Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Xuân Khương, Phó Giám đốc chi nhánh cho biết, tại thành phố Thái Nguyên, địa bàn nông nghiệp, nông thôn không nhiều như các huyện, nhưng đơn vị cũng đã khai thác tối đa nguồn khách hàng để thực hiện nghị định này một cách hiệu quả.
Sau 4 tháng triển khai cái nghị định 5 năm thì Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành cái kế hoạch kinh doanh. Cái tổng dư nợ thì đã đạt ở trên 800 tỷ đồng. Trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 85 tỷ đồng, tăng so với thời điểm vẫn còn đang thực hiện cái nghị định 41 là 68 tỷ đồng. Về phía ngân hàng thì qua đó cũng có cơ hội mở rộng cái tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hơn, tiết giảm được cái chi phí trong lĩnh vực hoạt động. Ví dụ như cái chi phí mà thiết lập dự phòng rủi ro, phía khách hàng cũng có một số cái chi phí giảm. Thứ nhất là cái mức cho vay không có đảm bảo tài sản tăng lên, cũng đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của người dân để mở rộng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thứ hai là tiết giảm được cái chi phí đăng ký giao dịch đảm bảo.
Với những thành công mà Agribank tỉnh Thái Nguyên nói chung và các chi nhánh nói riêng đã đạt được trong năm 2015 sẽ là những điều kiện thuận lợi để Agribank Thái Nguyên xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016. Chuyên mục Tài chính thị trường đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.